This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Bảo xin chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn tiếp tục giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và bây giờ là 9 giờ 32 phút sáng giờ của Dallas. Và như thường lệ thì Bảo xin mời quý thính giả đến với chương trình Kinh tế thị trường chứng khoán được phụ trách bởi anh Tiến Dũng. Từ phòng ghi âm thì Bảo xin gửi lời chào buổi sáng đến anh. Hôm nay anh có khỏe không thưa anh?
Tiến Dũng xin kính chào quý thính giả của đài 1600, gửi lời chào Bảo. Cảm ơn Bảo Tiến Dũng rất là khỏe.
Hôm nay trời lại mưa rồi đó, không biết là cái tình hình chứng khoán của anh Tiến Dũng mưa nắng thế nào nữa đây?
Vâng, thưa vị, như Bảo sẽ nói là ngày hôm nay thì thị trường chứng khoán có những con số màu xanh rất là nhiều, chỉ có cái con số mà màu đỏ là con số dầu thô đã giảm gần khoảng 80 xu, giảm đến khoảng bây giờ là 45 đồng lẻ 9 xu. Trong khi đó thì Nasdaq thì lên 69 điểm, con số hiện tại là 17.843 điểm. Dow Jones lên 69 điểm, số hiện tại là 17.843 điểm, và Nasdaq thì lên 9 điểm, số hiện tại là 4.785 điểm. S&P 500 thì lên 8 điểm, số hiện tại là 2.073 điểm. Thì nốt 10 năm là 1.86%, dầu thô thì 45 đồng là 7 xu. 1 euro hiện tại đã được 1 đồng 15 xu, vàng thì lên khoảng gần 6 đồng, hiện tại 1 ao vàng là 1.297 đồng 50 xu. Và với cái lãi suất cố định cho 30 năm ngày hôm nay là 3.64%, tuần rồi cao nhất là 3.67%, lãi suất cố định cho 15 năm thì ngày hôm nay là 2.77%, tuần rồi cao nhất cũng là 2.77%. Ở Việt Nam thì một Mỹ Kim mua vào là 22.250 đồng, bán ra là 22.320 đồng. Vàng thì mua vào là 33.800.000 đồng chẵn cho một lượng và bán ra là 34.100.000 đồng cho một lượng. Bản tin đầu tiên thì Dũng xin gửi vị nói về thuế, một xíu đây có một bản tin thuế rất là thú vị mà mọi người dân Hoa Kỳ đều mong muốn điều này xảy ra. Nhưng mà trước hết thì theo như cái bản tin của IRS đưa ra đó, thì cứ mỗi năm như vậy đó là cái số tiền thuế bị thất thu, tức là nhiều người mà ôn tiền thuế mà không trả đó, thì nó lên đến khoảng 458 tỷ Mỹ Kim, một con số tiền không phải là nhỏ cái thưa vị, tức là tax they own but they not pay, hay là not pay yet, tức là không trả hoặc là chưa có trả. Theo con số đưa ra từ phỏng đoán đó của IRS từ năm 2008 đến năm 2010, thì con số này liên tục là bị thiếu hụt. Theo như IRS cũng đưa ra rằng khoảng 52 tỷ đã được recover, tức là được lấy nhận lại được đó, từ con số 406 tỷ. Tức là người ta thiếu thuế nhiều nhưng mà người ta trả rất là từ từ. Chúng ta biết rằng thiếu thuế chúng ta cũng có cơ hội trả từ từ được, thưa vị. Nhưng mà mỗi khi mà chúng ta trả như vậy đó thì sở thuế sẽ tính tiền lời rồi cộng theo tiền phạt nữa. Và đó là cái điều mà chúng thấy rằng hình như là dân Hoa Kỳ cái xu thuế nặng quá, riết người ta không muốn đóng hay sao đó. Nhưng mà trong khi đó thì bản tin kế tiếp có liên quan đến xe Nissan. Chúng ta biết Nissan là một cái hãng xe mà trong những tháng vừa qua đó họ làm những chiếc xe đẹp, và nhiều người thích lắm, và cái doanh thu của họ cũng lên ồ ạt nữa. Nhưng mà mới đây nhất họ lại đưa ra một cái tin này làm cho nhiều người cũng hơi hoang mang. Tức là 13 cái dòng xe, tức là 13 cái model của cái xe Nissan hầu như khắp nước Mỹ đã bị recall trên 3.200.000 chiếc vì cái sensor đã bị problem. Và trong đó có hai cái điểm chính là cái seatbelt của người driver và cái airbag. Thì đó là hai cái điều mà hiện tại bây giờ cái Nissan đang recall để sửa lại, và họ cho biết rằng phải mất nhiều tháng mới sửa lại trên 3 triệu chiếc xe này, thưa vị. Quý vị nào có chiếc Nissan, hình như là 13 cái model, hình như là recall tất cả loại chiếc Nissan ở Hoa Kỳ, ngay cả chiếc truck, thì quý vị nào có làm chủ một cái chiếc Nissan thì ta có thể gọi hoặc là đợi họ gửi giấy đến cái xe chúng ta có nằm trong cái recall này hay không, thì họ sẽ sửa lại cho chúng ta. Và cái bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Sport Authority. Đây là một cái cửa hàng bán về gọi là dụng cụ thể thao, quần áo vân vân, tất cả những sản phẩm về thể thao. Trước đây vào tháng 3 đó thì họ đưa ra cái Chapter 11 là bankruptcy, tức là bị phá sản. Họ cũng nói rằng có khoảng 140 cửa tiệm sẽ đóng cửa. Chúng ta biết thường thường đó, ở Hoa Kỳ hay là một quốc gia nào khác, tôi không biết, nhưng mà Hoa Kỳ đa số đó, một cái công ty nào mà chuẩn bị gọi là phá sản đó thì họ sẽ đóng cửa. Thí dụ như này, bây giờ là cái công ty cái cửa hàng Sport Authority đi, có 300 cái cửa tiệm, thì họ đóng cửa 140 cửa tiệm, chừa lại 106 để hình như là có một cái người mạnh thường quân nào giàu có nhảy vào để cứu giúp, thì cái Chapter 11 này sẽ bỏ qua một bên, thì gọi là mua lại giống như Sears và Kmart, họ cũng đóng từ từ, rồi Spring nhảy vô mua vài trăm tiệm rồi vân vân, thì họ sẽ bán lẻ như vậy. Nhưng mà cái Chapter 11 của Sport Authority một thời gian dài từ tháng 3 đến tháng 5 hình như chưa có ai đứng ra mua hết, và cuối cùng họ quyết định đóng luôn tất cả những cái tiệm còn lại vì họ thiếu nợ lên 1 tỷ cái tiền nợ hiện tại bây giờ, và tổng số cái cửa tiệm đóng cửa trên toàn nước Mỹ là 450 tiệm, chứ không phải như 140 tiệm trước đây. Họ đã tuyên bố sáng ngày hôm nay là tất cả những cái cửa tiệm Sport Authority sẽ đóng cửa. Cái thưa vị, quý vị nào có cái tiệm gần đó thì họ sẽ đóng cửa một thời gian sớm nhất. Trong khi đó thì bản tin về Powerpot hay là Jackpot, cái này là phải nói rằng here we go again. Chúng ta nhớ hồi năm ngoái đó, cái history đã xảy ra một lần đầu tiên ở Hoa Kỳ sau nhiều chục năm. Đó là cái jackpot nó lên đến 1,5 tỷ, và ba người trúng là một người ở California, một người Tennessee và một người Florida. Thì bây giờ lại bắt đầu nó lên đến con số rằng 348 triệu. Cái con số từ 350 triệu trở lên đó thì nó nhảy lên 1 tỷ lẻ lắm, thưa quý vị, chỉ dừng 2-3 lần mà không có ai trúng thì sẽ lên ngay. Qua 17 lần không người nào trúng, con số cái tổng số tiền trúng lên đến 348 triệu của Powerball. Nếu mà quý vị nào mua Powerball vào thứ tư tới đây là cái ngày sổ đó, thì sẽ có con số nó sẽ lên khỏi là 348 triệu đâu, nó sẽ lên cao nữa. Và hồi thứ bảy là cách đây 2 ngày khi mà nó sổ lần cuối đó, là có khoảng 1.300.000 người trúng, nhưng mà tổng số nó chỉ có 12.8 triệu mà thôi, tức là người trúng 2-3 đồng, nó sẽ đồng mấy trăm thôi, nhưng mà con số này cái Powerball chưa ai trúng hết. Và thứ tư này có thể con số nó lên đến 348 triệu trở lên, và hy vọng rằng nó sẽ lịch sử lặp lại, có thể lên đến 1 tỷ mấy nữa, thì điều này cũng rất là vui, thưa quý vị. Còn bản tin kế tiếp thì có liên quan đến Starbucks. Starbucks phải nói rằng trong những thời gian qua thì họ đã bị tai tiếng rất là nhiều. Chúng ta nhớ khi mà cách đây không lâu đó, nhiều người dân họ than phiền, đặc biệt là những người mà big fan of Starbucks, những người mà ưa chuộng ly Starbucks, họ dần dần bỏ đi cái thú uống cái ly Starbucks giống như một cái phong trào. Vì cái sự gian lận nó quá rõ ràng, khi mà một người mua một cái ly Starbucks 16 ounce mà họ pha một cái frappuccino hay cái gì đó mà nó có bọt nhiều đó, thì thật sự ra khi mà để đưa cái ly cà phê rồi đó, bọt lên đến nắp rồi đó, mà khi để nó dịu xuống đó, từ 16 ounce chỉ còn có 12, 13 ounce mà thôi, tức là nó bị short đi, hoặc là 3, 4 ounce, thì điều đó làm cho những cái fan Starbucks họ bất mãn vô cùng. Nhưng bây giờ lại thêm một lần nữa, một người ở Chicago họ thưa kiện Starbucks 5 triệu Mỹ Kim để ra tòa. Cái lý do đơn giản vì cái cold drink, tức là cái thức uống lạnh của Starbucks á, họ bỏ quá nhiều ice, tức là đá nhiều quá đi. Một cái ly mà 24 ounce á, khi mà đưa lại cho người khách rồi đó, họ dớt đá ra dục qua một bên á, thì chỉ còn có 14 ounce, trong khi đó là 10 ounce là đá rồi. Và điều này đã làm cho họ bất mãn vô cùng. Họ nói là đá nó đã không những làm lạc ly cà phê của họ, mà nó giúp lợi rất nhiều cho Starbucks, và điều này đã đưa ra Starbucks hầu tòa vì điều đó quá đúng. Có nhiều người họ đã làm một cái khảo sát thì thấy rõ ràng như vậy. Cái venti cold drink 24 ounce khi mà chúng ta dớt đá ra hết rồi đó thì nó chỉ còn có 14 ounce mà thôi. Vì đó, đây là những sự gian lận, không biết là có tính toán hay không, hay là vô tình, nhưng mà ta bất hổm rài thì chúng thấy đang bị tai tiếng rất là nhiều. Một bản tin kế tiếp thì bản tin có liên quan đến thuế mà hồi nãy Tiến Dũng có gửi đến quý vị đó. Không biết trong tương lai như thế nào, nhưng bản tin này đã làm cho nhiều người, không phải nhiều người mà tất cả những người dân Hoa Kỳ đều cảm thấy ủng hộ và họ thấy rất là vui khi mà một cái đảng bảo thủ của Cộng Hòa, một cái một phần lớn đó, họ muốn rằng cái giấc mơ của người nộp thuế Hoa Kỳ thành sự thật là IRS sẽ loại bỏ hoàn toàn ở nước Mỹ. Họ ủng hộ hoàn toàn hai tay về cái điều này. Họ nói rằng IRS thật sự ra thì không có giúp đỡ nhiều, chúng ta như chúng ta thấy rồi, nó là gây ra nhiều cái sự phiền phức, mà cái tax bracket của Hoa Kỳ chưa có một quốc gia nào trên thế giới đó, cái tax mà nó complicated, nó khó hiểu, nó phức tạp, mà chúng ta chỉ cần xê xích nhẹ qua bên trái mà không đúng đó là chúng ta bị phạt, qua bên phải mà không đúng là chúng ta sẽ bị phạt, và đi thẳng luôn đó thì chúng ta trả thuế chết luôn. Đó là cái cách mà thu thuế ở Hoa Kỳ. Vì thế thì Tiến Dũng nãy đưa bản tin đầu đó, nhiều người thiếu thuế mà trả từ từ, không muốn trả hết hay là ngay cả không trả luôn, giật cả thuế. Nhưng mà hai cái điều mà chúng ta thấy là không có thể trốn chạy được đó là cái sự chết và cái sự đóng thuế của Hoa Kỳ. Chúng ta không thể nào chạy được. Và theo như cái bản tin đưa mới nhất đó thì họ đề nghị rất là táo bạo rằng bỏ luôn IRS, không cần nữa. Nhưng cái điều quan trọng là họ họp nhau, họ bàn luận rất nhiều. Cái thế kỷ 21 này chúng ta muốn bỏ thuế đó, vậy thì cái code, cái số mã thuế mà cho cái sự mà gọi là cách mạng lớn này đó là cái gì? Thí dụ như thế này, quý vị làm một đồng, quý vị đóng thuế khoảng như 30 xu đi hay là 30%, thì bây giờ họ lấy thẳng luôn, trừ thẳng ra, đợt thẳng vô đó, hay là corporation đóng thuế bao nhiêu, lấy thẳng bao nhiêu luôn, hay như thế nào? Cái điều này nó phức tạp lắm, vì thế họ không thể nào đưa ra một cái giải pháp chính thức để mà loại bỏ luôn IRS, tức là thuế không cần phải một cái công ty đứng đó audit, rồi gửi thơ ra, rồi gọi điện thoại, rồi vân vân, nhiều cái. Nhưng mà cái phức tạp như vậy đó thì IRS sẽ cần rất là nhiều nhân viên. Mà thiếu nhân viên đó thì cái thuế nó lại bắt đầu bị tồn động lại. Thậm chí bây giờ quý vị gọi cái sở thuế đó, cảm điện thoại gọi từ 20 phút, 30 phút, có nhiều người cả tiếng đồng hồ. Thật sự ra Hoa Kỳ thời gian là tiền bạc, họ không đợi họ hang up thì chuyện đó vẫn còn có đó, không bao giờ giải quyết được. Ngay cả Tiến Dũng, khi chúng tôi đóng thuế dư lại, cái sở thuế gửi thơ về nói rằng anh đóng thuế dư 200 đồng, 100 đồng, nhưng mà từ năm nay, năm nọ, năm này, năm kia kéo, chưa thấy một cái refund gửi về. Điều đó làm cho nhiều người bất mãn vô cùng. Và cuối cùng thì đảng Cộng Hòa quyết định sẽ bỏ đi cái IRS, nhưng cái điều mà họ muốn bỏ cũng khó vì cái tax code là như thế nào. Nếu bỏ rồi thì chúng ta lấy thuế như thế nào để không có phức tạp cho những người hiện tại về thuế Hoa Kỳ. Chúng ta thấy rằng một cái câu nói là imagine abolishing the IRS, tức là hãy tưởng tượng đi, nếu mà Hoa Kỳ không có IRS thì nó sung sướng như thế nào, thưa quý vị. Nhưng mà chúng ta chờ thêm, giấc mơ vẫn là giấc mơ. Và bản tin kế tiếp là bản tin cuối cùng mà chúng gửi đến quý vị, nó về 10 điều người giàu nghĩ về, nghĩ khác người nghèo, tức là 10 cái gì mà người giàu họ nghĩ, họ làm nó khác người nghèo. Mà Dũng xin thế vào đất nước Việt Nam và đất nước ở Hoa Kỳ, hai cái suy nghĩ nó khác nhau. Thứ nhất là người Việt Nam luôn nghi ngờ, ở Việt Nam chứ tôi không nói người Việt Nam ở Hoa Kỳ, luôn nghi ngờ, nhưng ngược lại người giàu thì luôn tin tưởng, hay là người Mỹ thì luôn tin tưởng. Rồi người Việt Nam thì tìm ra một cái lỗi nho nhỏ, trong khi đó người Mỹ thì tìm kiếm sự thành công. Rồi nữa là người giàu thì luôn giả sử, thí dụ như chắc họ không có thời gian nói chuyện với tôi đâu, tôi không muốn gọi. Trong khi đó thì người Mỹ nói rằng nếu tôi viết lá thư cho Tổng thống thì ông ấy trả lời, có trả lời hay không, thì người đó họ sẽ đặt câu hỏi là họ sẽ bắt đầu làm việc đó. Trong khi đó thì người Việt Nam đó thì họ nói rằng bọn họ, trong khi đó thì những người Mỹ là chúng tôi, we are. Rồi thì người Việt Nam thì thích những cái thứ gì mà rẻ nhất. Bây giờ tôi thấy là bệnh nhiều, ở Việt Nam bệnh nhiều lắm. Trong khi đó thì người Hoa Kỳ thích những gì tốt nhất. Chẳng hạn như bây giờ họ rất bài trừ những cái đồ của Trung Quốc, và thậm chí những cái gì mà sai sai đó là tất cả cái báo chí nói lên và người dân tẩy chay. Và khi tẩy chay rồi đó thì công ty đó chỉ có nước đóng cửa. Và người Việt Nam thì nghĩ tiền là quan trọng hơn cả thời gian, đến nỗi ngồi quán cà phê từ giờ này giờ kia để nghĩ cách nào để lừa đảo. Đó là ở Việt Nam. Trong khi đó người Mỹ đó thì biết thời gian quan trọng hơn cả tiền. Đó là cái điều người Mỹ hàng như gọi IRS mà trên 15 phút là họ cúp phone, họ không có đủ thời giờ kiên nhẫn. Và người Việt Nam thì luôn tranh cạnh với nhau, Nhưng mà người Mỹ thì luôn là tạo cái giàu, gọi là người giàu sáng tạo. Họ sáng tạo để mà thành công. Người Việt Nam á, thì ưa than thở và kết tội, ngay cả chỉ trích. Trong người Mỹ á, thì biết cách khen ngợi và tận hưởng. Rồi người Việt Nam á, thì tìm lời khuyên của những người nghiệp dư, tức là tìm hàng xóm hỏi, tìm hàng người này người kia hỏi. Trong cái đó người Mỹ thì tìm người khuyên từ những cái chuyên gia, những người chuyên nghiệp. Và cái cuối cùng á, là người Việt Nam luôn luôn thích cái TV to, nhưng mà người Mỹ thì thích đi vào thư viện hơn là xem TV. Không biết là điều có đúng không, nhưng mà Dũng nghĩ rằng có một phần nào đó đúng trong 10 cái điều mà sự suy nghĩ khác biệt giữa người ở Việt Nam và những người ở Hoa Kỳ của thư viện. Trở lại Bảo Bảo.
Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng. Cái bản tin cuối cùng của anh Tiến Dũng là bản tin hấp dẫn nhất, mà hình như là trong đó cũng thấy có mấy cái nó trúng trúng á.
Tức là giống người qua nói bói với 10 cái câu bói mà không trúng một câu, hai câu cũng hơi dở, phải không?
Hình như cái đó là 50% đó. Dạ vâng, cảm ơn anh Tiến Dũng cho buổi tin của buổi sáng ngày hôm nay. Và bây giờ thì Bảo Bảo xin mời anh Tiến Dũng gửi lời chào tạm biệt đến quý thính giả của Radio Sài Gòn Dallas. Và trước khi rời làn sóng thì Bảo Bảo cũng xin chúc anh có một ngày thật là đầm ấm, bình yên, hạnh phúc bên gia đình, người thân và bạn bè.
Vâng, cảm ơn Bảo Bảo, cảm ơn quý vị. Và trước khi Dũng rời làn sóng thì cũng cảm ơn các anh em trong cái ban hát lễ của Hội Thánh Đức Tin của Mục sư Lê Hồng Phúc. Ngày hôm qua thì Dũng thấy là đến có một cái buổi trò chuyện rồi hưởng thụ những cái con crawfish rất là ngon. Và Dũng thấy là điều đó nên làm, không phải vì hội thánh hay nhà thờ làm không, mà gia đình cũng nên cuối tuần tập trung lại với nhau như vậy thì có những cái thời gian hạnh phúc và rất là vui vẻ. Thay vì chúng ta đi nơi những cái nơi mà nó không có được bổ ích cho lắm, thì đó là cái sự mà gọi là mỗi cuối tuần gia đình với nhau. Dũng thấy điều đó nên Việt Nam nên làm để bạn bè tụ họp lại với nhau, chính là vui vẻ rồi chia sẻ, nói chuyện rất là thú vị. Một lần nữa thì Dũng xin kính chúc quý vị có một ngày thứ hai đầu tuần vui vẻ và hạnh phúc bên gia đình. Xin kính chào.
Dạ vâng, xin kính chào tạm biệt anh. Và sau một vài quảng cáo thương mại thì những chương trình tiếp theo của đài sẽ đến với quý thính giả trong giây lát. Mong quý thính giả đừng rời làn sóng của Radio Sài Gòn Dallas 1600 AM.